Tình hình Âu Châu trong hai thập niên 20 và 30. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong hai thập niên 20 và 30, Âu Châu đã chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng về mặt xã hội và tôn giáo. Nền móng Kitô giáo mà lục địa này đã bồi đắp được từ hàng bao thế kỷ qua, nay bị lung lay tận gốc rễ vì tiến trình công nghiệp hóa xã hội. Những người công nhân bình thường ngày càng cảm thấy xa lìa với Kitô giáo, một phần cũng vì những tiến bộ kỹ thuật. Tiến trình này ngày càng biến con người thành một thứ con ốc trong bộ máy khổng lồ. Tình trạng này lại càng gia tăng vì hiện tượng đô thị hóa và sự tan vỡ của những mô hình xã hội cổ điển. Bước vào thập niên 30, thái độ dưỡng dưng về tôn giáo ngày càng lan rộng trong mọi giai tầng xã hội tại các nước công nghiệp. Luật đời thay thế cho luật đạo và các chuẩn mực đạo đức. Cụ thể, một số nước đã thông qua luật cho phép ly dị. Tình trạng luân lý ngày càng suy đồi. Nhiều dấu hiệu cho thấy não trạng ngừa thai và hưởng thụ đang lớn mạnh tại Âu Châu. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã phải lên tiếng cảnh cáo khi viết thông điệp có tựa đề Những người phối ngẫu khiết tịnh. Trong bức thông điệp này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 nhắc nhở cho người công giáo rằng sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo là sai lầm. Nước Đức, sau đệ nhất thế chiến nổi tiếng là quốc gia dung chấp và khuyến khích những lệch lạc về tình dục. Những lý thuyết độc hại về tình dục của Freud đang tạo ra một ảnh hưởng nguy hại không kém gì thuyết tiến hóa của Darwin hồi thế kỷ thứ 19. Tình trạng kinh tế tại Đức cũng ngày càng tồi tệ, nhất là khi nợ nần tăng gấp 4 trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến năm 1923. Lạm phát leo thang. Dân chúng không còn tin tưởng nơi giá trị của đồng tiền, cho nên không còn gửi tiền vào ngân hàng và cũng chẳng còn tín nhiệm nơi nhà nước. Người ta lại quy trách cho các nhà tài chánh gốc Do Thái. Đây chính là bầu khí thuận lợi để Hitler quảng bá những tư tưởng bài Do Thái của ông. Trong khi đó, tại Pháp, xã hội đã bắt đầu bị phân hóa. Những người theo chủ nghĩa xã hội và phái tam điểm tung ra cuộc chiến chống lại giáo hội. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ năm 1929 cũng kéo các nền kinh tế Tây Phương đến bờ vực thẳm. Nhiều người xem chủ trương tư bản như một con bệnh đang ở vào thời kỳ cuối cùng, nhất là khi chứng kiến sự tiến bộ của chế độ Cộng sản tại Nga. Nhưng dĩ nhiên, sự tiến bộ đó chỉ là một ảo tưởng. Trong thực tế, Stalin đang củng cố chế độ độc tài và xây dựng sự sùng bái cá nhân. Để đẩy mạnh công nghiệp, ông cưỡng bách dân chúng phải đi vào lao động tập thể. Ai chống cự đều bị loại trừ và sát hại. Nhưng chính sách tập thể đã không mang lại những kết quả mong muốn. Dân chúng ở thôn quê vẫn tiếp tục kháng cự. Vụ mất mùa trong liên tiếp hai năm 1927 và 1928 đã khiến Stalin tạo thêm sức ép trên nông dân, ngay cả tịch thu thực phẩm của họ. Những người Kulak, tức các địa chủ, đều bị tiêu diệt và bất cứ nông dân nào chống lại chính sách cũng đều bị quy chụp là địa chủ. Từ năm 1929 cho đến giữa thập niên 30, Stalin đã dùng khủng bố để áp đặt chính sách tập thể hóa của ông. Đã có hàng chục triệu người bị sát hại và không biết bao nhiêu người chết dần chết mòn trong các quần đảo Gulag. Con số hàng chục triệu nạn nhân này được chính Stalin tiết lộ cho Tổng thống Mỹ Roosevelt tại Hội nghị Yalta năm 1945. Nhưng có lẽ con số ấy còn cao hơn nhiều. Chính sách tập thể hóa do Stalin chủ trương đã dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm 1932 đến năm 1933. Người nông dân thà tiêu hủy thực phẩm của họ hơn là giao nộp cho nhà nước. Sau nạn đói ấy, những ai còn sống sót đều bị lùa vào các nông trại sản xuất tập thể và làm việc chẳng khác nào người nô lệ, mất tất cả mọi thứ tự do, kể cả việc được đi ra khỏi trại để lên thành phố kiếm việc làm. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến thập niên 70. Cuộc đàn áp dã man này, cách cụ thể là hình ảnh của các trại lao động khổ sai, dành cho hàng chục triệu người dân Nga này đã cung cấp cho Hitler một sơ đồ để thiết kế các trại tập trung của ông sau này. Tỷ lệ tử vong cao trong các trại lao động khổ sai như thế, đòi hỏi phải luôn có những tù nhân mới để thay thế và như vậy. Stalin muốn cho mọi người dân Nga biết rằng, không có một người nào được quyền cảm thấy an toàn trong chế độ khủng bố của ông. Trong thập niên 30, Stalin tiến hành thanh trừng nội bộ để nắm quyền tuyệt đối trong nước. Ông muốn gửi đi tín hiệu rằng, quyền sống chết của tất cả mọi người dân đều nằm trong tay ông. Vào khoảng cuối thập niên 30, con số nạn nhân của chế độ Cộng sản Nga đã lên đến 20 triệu người. Bầu khí sợ hãi đã được thiết lập và duy trì mãi cho đến khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Tất cả đều đã không là một sai lầm hay tai nạn, mà nằm trong chính bản chất vô nhân đạo của hệ thống do Lenin thiết lập và được Stalin hoàn bị. Không có lời kết án nào chính xác hơn lời của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Chủ nghĩa Cộng sản từ bản chất là đồi bại xấu xa. Trong khi những hành động tồi bại độc ác đang diễn ra tại Nga, thì một số nhà trí thức Tây Phương như George Bernanke chẳng hạn, lại không hết lời để ca tụng chế độ Xô Viết như là một sự tiến bộ vĩ đại cho thế giới. Năm 1932, vào lúc nạn đói tại Nga đang ở vào cao điểm, thì nhà sinh vật học Julian Huxley khi đến thăm Nga đã nói rằng tình trạng y tế tại Nga tốt đẹp hơn tại Anh. Hai vợ chồng theo chủ nghĩa xã hội nổi tiếng tại Anh là Sydney và Beatrice Webb, sau một vòng viếng thăm Nga về, tuyên bố rằng không hề có nạn đói tại Liên Xô. Thật ra đây cũng chính là thời điểm mà Stalin đang cố tình tạo ra nạn đói tại Ukraine, khiến cho ít nhất 5 triệu người phải chết đói. Các nhà trí thức Tây Phương đã cố tình che đậy sự thật để quảng bá cho thiên đàng trần gian, mà họ nghĩ rằng chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới có thể mang lại cho thế giới. Các tác phẩm của họ lại được Stalin cho dịch sang tiếng Nga và phổ biến trên toàn lãnh thổ Liên Xô. Các nhà tư tưởng Tây Phương đã bị hữu hóa, và cả xã hội Tây Phương cũng bị hữu hóa, khi sự thật rành rành trước mắt bị chối bỏ. Như thế, trong hai thập niên 20 và 30, Âu Châu hoàn toàn rơi vào lỗ hổng đạo đức. Chính lỗ hổng đạo đức ấy đã làm mảnh đất thuận lợi cho Đức Quốc xã mọc lên và dẫn đến đệ nhị thế chiến. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.